Đối với thế gian, chúng ta có thể tấn công mà không cần tìm cách nào bào chữa, nên cũng chẳng cần phải dùng tình yêu giả hình làm bao cho chiếc gươm sát hại. Nhưng đối với sự thánh và với Chúa, người ta vẫn phải giả bộ thân ái như vậy, mặc dầu tình thân ái thật không bao giờ được giả bộ. Có nhiều người tấn công tín ngưỡng của giáo hội, vì lẽ theo họ phải giữ cho đạo lý được tin rồng. Nếu họ tấn công kỷ cương trong giáo hội, chính là vì họ muốn được tự do hoặc phóng túng mà họ tin tưởng là thiết yếu cho tinh thần đạo đức. Nếu họ tố cáo giáo hội không đạo đức đủ, thì họ lại rêu rao rằng họ là những kẻ bảo vệ lý tưởng đạo đức. Tuy nhiên, chẳng hề có ai trong họ nói cho biết giáo hội phải đạo đức đến mức độ nào, rồi họ mới chịu liên kết với giáo hội. Thành ra mỗi lần sự tôn trọng đạo giáo có kèm theo mối thù nghịch với Chúa như vậy, họ đều làm cái kiểu chào thầy rồi hôn Chúa. Tội ác vừa phạm xong, Giuđa đã thấy chán chường ngay. Hối hận tận đáy thâm sâu nhất của tâm hồn trào vọt lên. Nhưng cũng như biết bao người thời nay, Giuđa đem mối sầu hận đi gửi chỗ không đáng gửi. Hắn trở lại với những kẻ đã mua cuộc gian thương với hắn khi hắn bán Chúa với giá 30 đồng bạc. Giá phản bội Chúa chẳng cân xứng với giá trị thật sự chút nào. Lần nào người ta bán Chúa Kitô vì tiền tài hay danh lợi, chẳng hạn kẻ bỏ đức tin vì không thể vừa làm chính trị vừa vác thánh giá, cuối cùng người ta cũng thấy là sôi hỏng bỗng không. Chẳng có chi lạ khi Giuđa đem trả lại 30 bạc và khi những đồng bạc loãng xoảng lăn lóc trên đền thờ, Giuđa đã thốt ra: "Tôi đã phạm tội vì làm đổ máu người vô tội." Hắn không muốn cái vừa mới đây hắn ao ước hết sức. Tất cả các vẻ hấp dẫn biến mất rồi. Những kẻ được hắn trao trả cũng không thèm số tiền đó, hoặc chăng chỉ là để mua một khoản ruộng máu. Giuđa trả lại tiền, nhưng đâu phải từ bỏ của cải mà được cứu rỗi, mà do sự hiến dâng chính bản thân mình. Chán chường tội lỗi không đủ, phải ăn năn thống hối nữa. Phúc âm ghi lại Giuđa đã phản bội Chúa Giêsu, nhưng khi thấy Chúa bị kết án tử thì hối hận. Nhưng Giuđa không hối hận theo đúng nghĩa tiếng hối hận. Tâm tình hắn thay đổi rồi. Hắn không hối hận vì Chúa mà vì mình. Như vậy là giận ghét mình, mà sự giận ghét mình đưa dẫn đến tự vẫn. Vì ghét mình tức là giết mình. Chỉ khi sự ghét mình kết hợp với lòng mến Chúa mới đáng được cứu rỗi. Tỉnh ngộ và chán chường, có lẽ đó là một bước tiến trong đường đạo đức, nhưng chưa hẳn là đạo đức. Một số người tưởng là yêu mến Chúa vì thấy đời không đem đến các hứa hẹn như ước muốn, hay bởi mộng không thành. Họ mơ tưởng hạnh phúc trần gian, nhưng hạnh phúc thế trần chỉ là ảo ảnh. Kinh tế suy thoái, buồn sầu, bệnh tật, thất vọng dần dần làm cho họ xa tránh thế gian, nơi họ không tìm ra được sinh thú. Họ hết hy vọng lấy lại tuổi thanh xuân. Điều này làm cho ghét tội đôi chút. Họ lẫn lộn sự khôn ngoan với sự no chán. Họ căn cứ vào mức độ kiêng tránh nết xấu để xét đoán mức độ nhân đức. Họ ít quan tâm đến sự kiện người đời đồng ý hay bất đồng ý. Họ không lưu ý gì đến bạn bè cũ nữa, nhưng lại không thể tìm ra bạn mới. Kết quả là sau một thời gian, họ trở lại tìm nguồn an ủi nơi đạo giáo. Họ giữ các giới răn vì không còn lý do nào đủ mạnh cho khỏi giữ. họ thôi uống rượu, từ bỏ những nết xấu, vì những cái đó làm hại sức khỏe của họ. Còn nhân đức của họ thì bất động, họ giống như những tảng băng miền Bắc Cực. Rồi khi tâm hồn đầy ấy nấy, rối ren, sợ hãi, họ tìm đọc sách của Freud. Họ hiểu rằng bằng cách này hay cách khác, họ phải thăng tiến xúc cảm của mình. Họ hối hận, nhưng hối hận vì chính mình. Họ nuối tiếc số phận của mình, nhưng không nuối tiếc vì đã xúc phạm đến Chúa. Sự phản bội của Giuđa khởi sự từ bao giờ? Phúc âm có ghi chứng tích đầu tiên về sự sa ngã của Giuđa là vào ngày Chúa Giêsu loan tin Ngài sẽ trối trao chính thân mình cho nhân loại trong phép thánh thể. Trong câu chuyện kỳ diệu về bí tích cao cả này, có thể nói đến việc Chúa Giêsu biết kẻ sẽ phản bội Chúa. Chúa loan báo là Chúa sẽ tiếp tục hiện diện trên thế gian với cách thức tàn ẩn dưới hình bánh. Những lời nói cao cả của Chúa cho hay rằng sự kết hợp với Chúa sẽ thấm thiết hơn sự kết hợp thân xác với của ăn.